Chương 2. Người dưới quyền. Lao động là đối tượng của tâm lý học quản lý. Một La Mã dẫn luận: sự thành công hay thất bại của công tác quản lý hoàn toàn phụ thuộc tài năng tổ chức những người dưới quyền của người lãnh đạo, sao cho họ đi và làm theo mình. Mục đích cao cả của công tác quản lý không chỉ quản lý tốt xã hội sao cho tự do, bình đẳng, bác ái, sản xuất, phát triển, dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, mà còn là giáo dục, đào tạo con người mới, tốt cho xã hội. Muốn thực hiện được những nhiệm vụ trên, các nhà quản lý hãy trước tiên hãy bớt đi một chút sự quan tâm về mình và tăng lên một chút sự quan tâm đến người lao động dưới quyền. Các nhà quản lý hãy rời vỏ bọc ngoài đến với mọi người với tấm lòng nhân ái, dân chủ, bình đẳng thì chúng ta sẽ được tất cả. Nếu ai ai cũng như vậy, xã hội nhân loại như biển cả sẽ sâu lắng lại và sẽ lấy được thế cân bằng, sẽ tạo ra xã hội, tổ chức đoàn kết, yên vui và thanh bình. Thứ hai, nhà quản lý phải nắm bắt được các quy luật hình thành, phát triển và suy thoái của đời sống tâm hồn của con người, đặc biệt cần nắm vững động cơ hoạt động của con người cùng những nhu cầu, nguyện vọng của những người dưới quyền. Việc nắm bắt này sẽ giúp ích cho các nhà quản lý trong việc lựa chọn phong cách lãnh đạo, các hình thức động viên giáo dục, dẫn dắt quần chúng lao động hăng say, vui chơi và xây dựng quan hệ lành mạnh. Sự tác động vào tâm hồn con người, đúng quy luật, đúng tâm tư nguyện vọng mới tạo ra được sức mạnh thần kỳ, khiến con người bảo gì làm đó. Khó mấy cũng xong, như Hồ Chí Minh đã dạy: dễ muôn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu vẫn xong. Khi mà chúng ta làm sai quy luật, dẫu tốn tiền, tốn công sức, cũng chỉ như giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Bí quyết thành công trong mọi hoạt động của con người là nắm vững tâm hồn của con người, như Socrates đã nói: ai tự biết sẽ sống hạnh phúc. Hoặc Tôn Tẫn đã ghi trong binh thư yếu lược điều cốt tử là: biết mình, biết người thì trăm trận đánh thắng cả trăm. Hai La Mã, bản chất của con người là gì? Con người là một động vật cao cấp, đi thẳng đứng, biết nói, có ý thức. Nói ngắn gọn hơn, người là động vật cao cấp có ý thức. Như vậy bản chất người là ý thức. Ai có ý thức mới là người, chưa có ý thức chưa là người. Thí dụ trẻ mới đẻ ngủ cả ngày, có nhiều hành vi bản năng như đái dầm, nghịch bẩn, bốc phân ăn. Người điên say rượu mất ý thức cũng hành động như đứa trẻ mới đẻ nên không là người. Ý thức ở con người càng phát triển thì tính người càng cao và càng phong phú phức tạp, tạo ra đời sống tâm hồn của con người rất đa dạng. Cho nên, người là một tiểu vũ trụ, vừa phức tạp về thân xác, vừa phức tạp về tâm hồn, về sự khác biệt của giới tính, giai tầng nghề nghiệp. Song cái phức tạp nhất vẫn là ý thức. Ý thức chính là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ não người. Đó là sự phản ánh của phản ánh. Phản ánh có mục đích, có suy nghĩ, có sự tích lũy, kinh nghiệm, có mang dấu ấn của xã hội, bao gồm đạo đức, dân tộc, thời đại, nghề nghiệp. Nó được cấu tạo bởi hai phần, ý và nghĩa, trên cái nền tố chất tự nhiên của cơ thể, tức là trên nền vô thức. Nghĩa là những kinh nghiệm chung nhất mà loài người đã đúc kết vào nền văn hóa, vật chất, các dụng cụ do con người cấu tạo ra, và nền văn hóa, tinh thần, tức là các khái niệm, các học thuyết, các án văn thơ, các tri thức khoa học mà con người tiếp thu được qua con đường học tập, nghĩa là rất khách quan, ổn định. Ý là cái nghĩa riêng của từng người do mỗi người vận dụng, biết nghĩa chung của nhân loại vào trong quá trình hoạt động sống trong xã hội loài người. Vì vậy, ý thức vừa mang tính chủ quan, tính nhất thời, thiên biến vạn hóa, lúc thế này lúc thế khác nên rất khó nắm bắt. Chính ý thức đó đã điều hành mọi hành vi, cử chỉ, lời nói và việc làm. Nhờ đó mà các nhà lãnh đạo cũng sẽ biết được ý thức của con người qua việc xem xét hành động. Ý thức riêng từng người từng lúc khó nắm bắt, nhưng ý thức chung cho mọi người, cho cả nhân loại đều có cái giống nhau. Đó là ai ai cũng mong muốn thành đạt trong xã hội để được ăn ngon mặc đẹp, giàu sang phú quý, được mọi người tôn trọng, thích tự do bình đẳng. Nếu đạt được như vậy thì con người rất vui tươi phấn khởi, yêu đời, hoạt động hăng say. Ngược lại, nếu không đạt được thì con người sẽ buồn rầu đau khổ, chán nản bất mãn, chẳng muốn làm gì cả, thậm chí còn có những hành vi phá phách. Theo giáo sư Keith Davis, mỗi cá nhân con người là một bản dị bao gồm có những động cơ nhu cầu riêng tư, có một phương thức hoạt động riêng tư để thích ứng với đời, có một cơ thể riêng kèm theo là những hành vi, cách tư duy riêng và cũng chịu sự chi phối của môi trường xung quanh, của những người khác và ngược lại, tức là chịu sự ảnh hưởng của tâm trạng xã hội, bầu không khí, dư luận xã hội, truyền thống, phong cách quản lý, thực trạng xã hội bao gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, an ninh chính trị. Từ đây đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt động cơ hoạt động của con người để lãnh đạo và hướng dẫn, thúc đẩy họ hoạt động. Ba la mã, động cơ hoạt động của con người là gì? Một nhỏ, định nghĩa về động cơ. Động cơ là sự phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ óc người. Nó, tức hình ảnh tâm lý của động cơ, thúc đẩy con người hoạt động theo một mục tiêu nhất định nhằm làm thỏa mãn những nhu cầu, tình cảm của con người. Như vậy, trong động cơ có hai thành tố cơ bản, nhu cầu và tình cảm. Đây là hai mặt luôn luôn gắn liền với nhau, không thể tách rời trong thực tế được. Sự tách bạch ra chỉ trong sự nghiên cứu khoa học. Động cơ của con người cũng vô cùng khó nắm bắt bởi mấy lẽ sau đây. Con người thường bao che, che đậy động cơ thực của mình bằng nhiều cách vì nói thật ra dễ bị người đời phê phán ghét bỏ. Động cơ luôn luôn biến đổi theo thời cuộc. Lúc đầu, mục tiêu của động cơ chưa rõ, chưa cụ thể hoặc chưa phù hợp chung với mọi người nên buộc phải ẩn giấu. Động cơ của con người rất phong phú, phức tạp, đang xen vào cả mọi đời sống tâm hồn của con người. Vì vậy, vấn đề động cơ cũng nhiều quan điểm rất khác nhau. Hai nhỏ, các quan điểm về động cơ. A nhỏ, Dan Carnegie trong cuốn Đắc Nhân Tâm có viết: muốn dẫn dụ ai làm theo ý ta, chỉ có cách làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó. Tức là sự tự giác làm việc, mà nguyên do sự phát khởi là do động cơ thúc đẩy. Theo ông Maslow, động cơ chính của con người là do 5 loại nhu cầu theo bậc thang từ thấp đến cao sau đây. 1. Nhu cầu tự thể hiện bản thân và thích sáng tạo. 2. Nhu cầu triển vọng, muốn tự khẳng định, được quý trọng. 3. Nhu cầu xã hội, được thương yêu, muốn được chan hòa vào tập thể, vào xã hội. 4. Nhu cầu được an toàn và bảo vệ tính mạng trước những đe dọa nguy hiểm. 5. Nhu cầu sinh lý căn bản như muốn ăn, uống, mặc, thở, ở, sinh dục và nghỉ ngơi. Như vậy, trong hệ thống nhu cầu này có cả đời sống tình cảm. B nhỏ, có một số người cho rằng người cũng như động vật có bản tính lười biếng, sống theo những bản năng ăn uống, tự vệ, sinh dục. Cho nên chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu bản năng của họ và chỉ dùng roi vọt tù đầy là buộc họ phải làm việc. đó là chiến lược củ cà rốt và chiếc gậy của bọn thống trị phong kiến thực dân để cai trị nhân dân. Họ chưa thấy được vai trò của ý thức con người. Quan điểm này đã trở nên lạc hậu và hiện nay không còn thích hợp nữa, bị nhân dân phản đối. Cách đối xử của quan điểm này đối với con người như đối xử với động vật. C nhỏ, quan điểm thực dụng chủ nghĩa lại coi con người như một cái máy và cũng cho rằng con người chỉ thích thỏa mãn những nhu cầu vật chất là đủ, chưa tính đến các nhu cầu của tinh thần. Vì vậy, họ bố trí sắp xếp con người vào hệ thống máy, bắt con người làm việc như một bộ phận của cái máy, mọi thao tác đều tính toán rất khoa học. Do đó đã thúc ép con người làm việc hết mức, đã tạo ra năng suất cao. Song khi con người đã được thỏa mãn đời sống vật chất, sẽ nảy sinh các nhu cầu bậc cao, nhu cầu tinh thần. Như vậy, quan niệm này đã mắc phải sai lầm như quan điểm trên, chưa tính đến con người vốn dĩ có ý thức, có lòng tự ái, có tư duy, có lòng thương yêu và nhân đạo. Nếu theo quan niệm này thì chỉ dùng họ cho kiệt sức, tốt dùng xấu bỏ sẽ bị sự chán ghét, oán hờn của quần chúng. D nhỏ, Phật giáo cho rằng con người có rất nhiều lòng tham và ham muốn. Chính những ham muốn đó như dục vọng, danh vọng, lợi vọng đã thúc đẩy con người hoạt động, từ đó dễ rơi vào dòng tội lỗi, vào bể trầm luân trên cõi đời này. Những người theo đạo Phật có chủ trương kiềm chế, điều tiết những tham vọng đó đến mức tối thiểu, hoặc là diệt dục bằng con đường đi tu. E nhỏ, những người đi theo học thuyết động cơ của hành vi chủ nghĩa, chủ trương dùng lợi ích vật chất để kích thích con người lao động. Họ dựa vào công thức S, mũi tên, R. S là kích thích, R là những phản ứng tương ứng, và triết học thực dụng chủ nghĩa mà thúc đẩy con người hoạt động. Từ đó họ nói, cứ đưa cho tôi 100 đứa trẻ bất kỳ, tôi sẽ tạo ra những con người mà xã hội mong muốn, nhà bác học, tên ăn cắp, người lái buôn. Triết học thực dụng của F. Bill 1836-1914 và của Trumes 1841-1920 cho rằng mỗi một con người có một triết lý riêng dựa trên cơ sở lợi ích của mọi người. Lợi nhiều là lẽ phải nhiều, cái có hại là lẽ trái. Vì vậy họ chủ trương cái gì có lợi cho con người mới làm. Lợi nhiều làm nhiều, lợi ít làm ít, không có lợi không làm. Quan điểm này được ưa chuộng và thịnh hành ở châu Âu, châu Mỹ, ở các tầng lớp thanh niên vì nó tôn trọng và đề cao chủ nghĩa cá nhân. Chính phong cách quản lý hiện nay ở các nước trên thế giới, nhất là các nước tiên tiến như Anh, Pháp, làm theo quan điểm này đã tạo ra một xã hội rất tự do, phóng khoáng, đã thúc đẩy sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, sự tiến bộ sáng tạo của mỗi con người. Song cũng đang có những mặt tiêu cực đáng làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Chẳng hạn nạn tự do quá trớn trong tình yêu, tình dục, trong hôn nhân và gia đình, nạn khủng bố cá nhân, phong trào hippie, ăn chơi, nhảy múa, tín ngưỡng lố lăng, bệnh sida đang phát triển, gia đình ly hôn tăng nhanh, con người sống ích kỷ và rất cô đơn. Từ đó chúng ta cần có sự nghiên cứu kỹ càng để chỉ tiếp thu những mặt ưu điểm và tránh những nhược điểm, thí dụ sự quan tâm đến lợi ích và nhu cầu của cá nhân con người mới thúc đẩy được xã hội phát triển, vì nó là động lực chủ yếu và tiến bộ. Song nếu cái gì quá đáng cũng sẽ trở thành yếu tố tiêu cực làm cho xã hội hỗn loạn. 1. Hiện nay có nhiều người đi theo quan điểm phân tâm học của Freud 1856-1939. Họ coi nhu cầu tự nhiên, nhất là nhu cầu tình dục, là động lực chủ đạo thúc đẩy con người hoạt động. Họ chủ trương giải phóng cái nó, tức bản năng tình dục, và cái tôi, chủ nghĩa siêu thực cá nhân, khỏi sự chèn ép và đàn áp của cái siêu tôi, tức ý thức xã hội, luật pháp, dư luận xã hội, truyền thống. Họ coi tình dục và luyến ái là phạm trù sinh hoạt, chứ không phải là phạm trù đạo đức, thậm chí còn coi đó là hàng hóa. Chính vì vậy nạn mãi dâm, tự do tình dục, bệnh SIDA đang phát triển lan tràn, đang là nỗi lo lắng của toàn thế giới. Đây là nhược điểm ta cần nên xem xét để ngăn chặn và tránh xa. Song điều ta đáng chú ý quan tâm là vai trò của cái vô thức trong con người cũng vô cùng lớn lao. Ta phải quan tâm đúng mức đến các nhu cầu tự nhiên của con người, nhưng không cực đoan như họ. Ta cần xã hội hóa các nhu cầu tự nhiên thành nhu cầu bậc cao mang tính văn minh nhân bản. Phân tâm học dựa trên các quan điểm triết lý sau đây. 1. Mọi hiện tượng tâm lý đều cần có năng lượng nuôi dưỡng. Năng lượng này đều tuân theo quy luật bảo toàn năng lượng trong con người, có nghĩa là mọi tình yêu phải có vật chất nuôi dưỡng. Freud coi đó là nguyên lý quan trọng số 1. Đây là triết lý của Bridger. 2. Thế giới tự nhiên của chúng ta được cấu tạo bởi những đơn tử phức tạp bậc cao tạo ra ý thức. Lý thuyết của Schopenhauer, bản chất của thế giới là ý thức toàn cầu, tức là nó có nội dung phi lý hay còn gọi là ý chí mù quáng. Do đó bản năng là ý chí mù quáng sẽ thắng ý chí, thắng ý thức. Cái phi lý thắng cái có lý, cái ý chí. Bản năng tình dục theo nghĩa rộng bao gồm các khoái cảm về sự thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên như ăn, uống, mặc, ở, ngủ, tình dục, vui chơi, giải trí, là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người hoạt động trong mọi lĩnh vực: lao động, khoa học, văn học nghệ thuật, kinh tế, chính trị và ngay cả quản lý. 3. Mọi nhu cầu của con người đều cần được thỏa mãn bằng nhiều cách thật sự trong cuộc đời, hoặc giả trong giấc mơ, nói nhiều, điên rồ. Chỉ có thế con người mới lấy lại được sự cân bằng cho sự tồn tại, vì nhu cầu là trạng thái mất cân bằng của cơ thể. 4. Mọi năng lượng trong con người cần được sử dụng cho bằng hết. Nếu dư thừa hoặc chèn ép nó sẽ giải tỏa vào giấc mơ, vào các hoạt động lố lăng điên rồ, phá phách. Nhưng nếu biết sử dụng, nó sẽ thăng hoa thành thiên tài, như thành những án văn chương tuyệt tác, thành những công trình khoa học nổi tiếng. Từ những luận điểm này, nhiều người chủ trương coi trọng việc thỏa mãn toàn bộ các nhu cầu của con người một cách tối đa. Do đó mới có những phim con heo, phim tươi mát và các dịch vụ tình ái. Coi trọng cái vô thức hơn cái có ý thức, đề cao chủ nghĩa cá nhân. Do quan điểm này cùng với nhiều học thuyết khác mà xã hội loài người vào cuối thế kỷ 20 này có nhiều sự đổi mới và phát triển nhanh mạnh chưa từng có, đến chóng cả mặt, tạo ra nhiều cái sốc cho xã hội và cho con người. Kinh tế, chính trị, văn hóa, lối sống thay đổi liên tục. Con người chưa kịp thích ứng với cái mới vừa ra thì cái mới nữa lại nảy sinh, làm cho con người hoạt động, ăn chơi, lao động rất sôi động và căng thẳng. Ca nhỏ, chính trong sự khủng hoảng này, một học thuyết tâm lý nhân văn của Carnegie và Maslow ra đời. Hai ông này là học trò của Freud nhưng lại có quan điểm chống lại thầy. Dòng tâm lý nhân văn đưa ra mấy quan điểm tiến bộ sau đây. 1. Đời sống tâm hồn của con người vô cùng phong phú, phức tạp, không thể đơn giản hóa, chỉ nghiên cứu từ tâm lý của động vật mà suy ra. 2. Bản tính người vô cùng tốt đẹp, đầy tàn ẩn, sáng tạo, nhân hậu, ham hiểu biết, thích sự khẳng định và tự thể hiện, chứ đâu có xấu xa hoặc chỉ do dục vọng khoái lạc. 3. Các nhu cầu của con người được sắp xếp theo một hệ thống từ thấp đến cao. Các nhu cầu tự nhiên ở bậc thang thấp nhất chỉ cần thỏa mãn tới mức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển cho con người. các nhu cầu an toàn và bảo vệ tính mạng trước những hiểm họa ở bậc thang thứ hai, xã hội cần quan tâm giúp đỡ để con người được sống yên vui mà làm ăn. Các nhu cầu xã hội về đời sống tình cảm như yêu thương, thích sống chan hòa cùng tập thể ở nấc thang thứ ba, xã hội cần ủng hộ và tạo điều kiện cho họ thực hiện. Các nhu cầu triển vọng, tự khẳng định, thích thăng tiến được tôn trọng ở nấc thang cao thứ tư, xã hội cần tôn trọng và khuyến khích. Các nhu cầu tự thể hiện, thích sáng tạo, mong thành đạt ở nấc thang cao thứ năm, xã hội cần khích lệ và tạo đủ mọi điều kiện để con người thực hiện sẽ giúp cho xã hội mau phát triển văn minh. Chính trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie đã kêu gọi các nhà quản lý: muốn dẫn dụ ai làm theo ý ta, chỉ có cách làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó, tức là tự giác làm việc, mà nguyên do sự phát khởi là do những động cơ, nhu cầu kể trên thúc đẩy. Như vậy, trong hệ thống động cơ này, vừa có nhu cầu, vừa có cả tình cảm, cả ý thức, chứ không phải chỉ cái vô thức. Nhiệm vụ của xã hội không chỉ giúp cho con người được thỏa mãn các nhu cầu bản năng của cái vô thức, mà chủ yếu là làm thỏa mãn các nhu cầu bậc cao, mang tính xã hội bậc cao. Xã hội giúp cho con người luôn vươn lên, giải phóng bản ngã tốt đẹp đầy tiềm năng ẩn tàng. Xã hội có nhiệm vụ giúp đỡ con người sống hồn nhiên, cởi mở, sáng tạo, nhân từ bằng một số nguyên tắc giao tiếp, quan hệ sau đây: nói và nghe nhau hết lời với thái độ ôn hòa, tế nhị, tôn trọng. Hãy trao đổi, bàn bạc với nhau cho hết lý lẽ để hiểu biết lẫn nhau. Nếu chưa có sự nhất trí trong đàm đạo thì hãy thông cảm với nhau, chờ đợi nhau, chấp nhận nhau và biết điều với nhau, không nên gò ép, áp đặt nhau. Họ quan niệm, quản lý là sự kết duyên giữa người lãnh đạo với người bị quản lý, đòi hỏi hai phía phải có sự trung thực, tế nhị, thương yêu nhau và có nghệ thuật ứng xử với nhau. Song trước tiên, nhà quản lý phải biết cách gây thiện cảm, rồi sau đó là tìm hiểu tâm lý của quần chúng để gây thân tình, rồi mới mong có sự kết hôn, tức là có sự hòa đồng thương yêu, tin tưởng lẫn nhau. Bốn La Mã, các quy luật của động cơ. Từ các quan điểm trên, ta có thể rút ra được một số quy luật của động cơ hay nhu cầu của con người như sau. Một nhỏ, động cơ của con người bao gồm nhu cầu và tình cảm vốn bất tận, luôn luôn tồn tại, phát triển trong mỗi con người. Ai đó mà không có nhu cầu và tình cảm này xuất hiện, nảy sinh là phụ thuộc vào lứa tuổi, hoàn cảnh sống, tức sản xuất của xã hội, trình độ văn minh của loài người, đặc tính của dân tộc và thời đại. Chẳng hạn lúc bé bỏng thì ham ăn chơi, khi trưởng thành thì ham học, ham làm giàu, đến khi già lại thích an nhàn, thích làm việc thiện. Mỗi cá nhân con người khi gia nhập một tổ chức xã hội đều có mang theo những nhu cầu và tình cảm riêng tư của họ. Khi nhu cầu này đã được thỏa mãn, thì nhu cầu khác lại xuất hiện. Thí dụ, đã ăn no lại khát, hết khát lại vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, ngủ hoặc lao động. Ngay trước khi chết, con người còn nhu cầu được thể hiện trong những lời di chúc. Hai nhỏ, bất cứ nhu cầu nào cũng có đối tượng, như đói của người nghèo là cơm no, người giàu là ăn ngon, người châu Âu là ăn bánh mì. Ba nhỏ, nhu cầu kích thích sản xuất phát triển và ngược lại, khi sản xuất phát triển lại kích thích sản xuất phát triển, từ đó ta có công thức, nhu cầu, mũi tên hai đầu, hoạt động, mũi tên hai đầu, nhu cầu. Bốn nhỏ, quá trình thỏa mãn nhu cầu của con người thông thường trải qua ba giai đoạn tương ứng với ba trạng thái xúc cảm hay tình cảm. Giai đoạn khởi đầu của nhu cầu chỉ xuất hiện khi con người cảm thấy mất cân bằng với những xúc cảm khó chịu, bức sức, háo hức. Thí dụ, đói, cảm thấy cồn cào, ruột gan, khát, cảm thấy khô mồm và cổ. Do đó thúc đẩy con người hoạt động tìm tòi, sản xuất đối tượng để thỏa mãn, để lấy lại cân bằng như đói, tìm cơm, khát, tìm nước, buồn, tìm bạn trò chuyện hay tìm người yêu. Giai đoạn 2 là chiếm lĩnh và hưởng thụ đối tượng của nhu cầu như ăn cơm, uống nước. Chính lúc đó xuất hiện những xúc cảm sung sướng, vui vẻ, ngất ngây, khoan khoái. Cho nên khi lắm tiền nhiều bạc mới dễ nảy sinh tư tưởng ăn chơi hưởng lạc, dễ bề sa đọa. Giai đoạn 3 là lúc nhu cầu đã được thỏa mãn một cách bão hòa, sẽ xuất hiện xúc cảm chán ngán đối tượng cũ do cơ thể đã được cân bằng về phương diện đó. Cũng lúc đó trong cơ thể lại xuất hiện sự mất cân bằng mới về phương diện khác, lại là sự bắt đầu của nhu cầu mới, lại thúc đẩy con người hoạt động và đi tìm đối tượng mới. Từ quy luật này chúng ta phải luôn theo dõi con người, đoán trước được những nhu cầu để vừa thỏa mãn, phát triển, sản xuất, vừa có sự hướng dẫn nhu cầu hoạt động, làm cho xã hội phát triển tốt đẹp, tránh hiện tượng tự phát hoặc vô công rồi nghề, sẽ nảy sinh những nhu cầu tiêu cực. Xưa ta đã có câu, nhàn cư vi bất thiện. Năm nhỏ, nhu cầu cũng như tình cảm của con người có nhiều mức độ khác nhau tùy theo hoàn cảnh khách quan, nghèo nàn lạc hậu hay giàu sang văn minh, tùy theo trình độ nhận thức của chủ thể, ngu dốt hay thông minh. Căn cứ vào tính tích cực, ta có thể chia làm 3 mức độ, mỗi mức độ có sự tác động đến con người khác nhau. Lòng mong muốn là mức thấp nhất, là nhu cầu có cường độ rất yếu ớt, chưa đủ mạnh để thúc đẩy con người hoạt động, hoặc có thì rất lơ là, dễ bỏ cuộc nửa chừng. Nếu đó là những nhu cầu đúng đắn, chúng ta không cần kêu gọi khuyến khích để chuyển sang mức 2. Nếu chúng là những nhu cầu tiêu cực xấu xa, chúng ta cần tìm mọi cách ngăn chặn dập tắt. Lòng say mê là mức thứ 2 của nhu cầu, với cường độ khá mãnh liệt. Nó có sức mạnh lớn lao thúc đẩy con người hoạt động năng nổ, hăng hái, nhiệt tình. Thí dụ say mê khoa học, học tập, làm giàu, vân vân. Ở đây, nhu cầu đã biến thành tình cảm khá mãnh liệt, yêu thích say sưa với đối tượng của nhu cầu, hoạt động vẫn còn dưới sự chỉ huy sáng suốt của tư duy và lý trí thắng tình cảm. Nếu chúng là nhu cầu chân chính như say mê học tập, nghiên cứu khoa học, ta nên khuyến khích giúp đỡ. Nhưng nếu là nhu cầu xấu xa như say mê cờ bạc rượu chè, ta cần mọi cách ngăn chặn và đừng để nó phát triển lên mức thứ 3. Đam mê là nhu cầu ở mức quá cao, vượt ngưỡng, làm cho con người u mê mất đi sự sáng suốt. Lúc này, con người hoạt động theo bản năng của thú tính, nên vừa ngu si vừa độc ác, tàn bạo thô lỗ. Ví dụ như đam mê cờ bạc, trai gái, rượu chè, nghiện hút, chức quyền, mê tín dị đoan sẽ làm cho con người mất hẳn nhân tính, nên mới bán nhà, bán con, hại cả người thân và tổ quốc. Chính nó đã làm khuynh gia bại sản, gia đình tan nát, quốc gia suy vong. Thí dụ chỉ vì đam mê quyền lực mà Võ Tắc Thiên đã trở thành một người đàn bà bạo chúa, giết cả con. Còn Hitler đã gây ra Thế chiến thứ 2, làm hàng chục triệu người chết oan trong khói lửa. Đây là những bài học cay đắng cho mọi người trên thế giới cần cảnh tỉnh xa lánh. Song sự chuyển hóa từ say sang đam mê chỉ trong gang tấc, khó bề phát hiện ngay ra được. Có nhiều người đam mê gây ra biết bao sai lầm tội lỗi, nhưng vẫn cứ u mê, tự cho mình là đúng đắn, là sáng suốt, là có công lao to lớn. Chỉ những ai đứng ngoài cuộc, ngoài canh bạc đỏ đen của cuộc đời và thế sự, mới khách quan nhìn nhận thấy được đúng sai, phải trái, công hay tội. Thậm chí đến vài ba thế hệ sau mới vỡ lẽ phải trái đó. Thí dụ những cái chết oan uổng của các quan liêm chính trung thực, chẳng hạn cái chết thiêu của Bruno, cái chết của Nguyễn Trãi. Sáu nhỏ, có một số nhu cầu mang tính chất chu kỳ, thí dụ như ăn theo bữa, ngủ theo giấc về đêm, mặc theo mùa theo mốt, lấy vợ lấy chồng theo lứa tuổi. Chúng vừa do bẩm sinh, vừa do xã hội quy định, do hoàn cảnh sống sinh ra. Thí dụ các tập tục truyền thống cưới xin, ma chay dỗ Tết của từng dân tộc, từng thời đại. Bảy nhỏ, nhiều nhu cầu tập hợp lại, tạo thành xu hướng sống của con người. Đó là sự cụ thể hóa hoặc sự biến tướng của nhu cầu. Thí dụ, các nhu cầu ăn, uống, giàu sang phú quý, làm nảy sinh ra ước mơ, thành nhà khoa học, nhà buôn, nhà chính trị, hoặc nhà văn nghệ sĩ, hoặc đi tham quan du lịch, vân vân. 4. La mã, phân loại nhu cầu, động cơ. Có nhiều cách phân loại nhu cầu. Một nhỏ, nếu căn cứ vào tính chất, ta có hai loại nhu cầu: nhu cầu tự nhiên và nhu cầu xã hội. Nhu cầu tự nhiên là những nhu cầu bẩm sinh di truyền như ăn uống, sinh đẻ, an toàn. Nhu cầu xã hội là những nhu cầu tập nhiễm do học tập ta mới có, như nhu cầu học tập làm khoa học, nghệ thuật, chính trị. Hai nhỏ, nếu căn cứ theo đối tượng thỏa mãn nhu cầu, ta có hai loại: nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần. Nhu cầu vật chất như ăn cơm, mua áo quần, tivi, tủ lạnh, làm nhà cửa. Nhu cầu tinh thần như tình yêu, danh vọng, chuyện trò, đi xem hát, nghe đài, kịch, nhạc. Ba nhỏ, nếu căn cứ vào trình độ thỏa mãn nhu cầu, ta có hai loại: nhu cầu bậc thấp và nhu cầu bậc cao. Nhu cầu bậc thấp là toàn bộ các nhu cầu trên, nhưng mức độ thỏa mãn rất thấp. Thí dụ như nhu cầu ăn no mặc ấm, uống nước đun sôi hay nước vối, ở nhà tranh tre nứa lá. Nhu cầu bậc cao thì ngược lại, sự đòi hỏi thỏa mãn rất cao, như ăn ngon mặc đẹp, ở nhà lầu, đi xe hơi. Ngay việc thưởng thức văn hóa nghệ thuật cũng cao sang tinh vi, chứ không thô lậu quá đơn giản. Thí dụ múa ba lê, múa trên băng, ở đó mang dấu ấn của xã hội rất rõ nét. Ngay cả các nhu cầu tự nhiên cũng đã được xã hội hóa, trở nên văn minh lịch sự. Thí dụ việc chế biến thức ăn, làm giò, chả, ruốc, nem, bày biện cổ bàn rất đẹp, có mỹ thuật. Việc may vá các kiểu mốt, quần áo, việc làm nhà có chạm trổ hoa văn, việc lấy vợ, lấy chồng có cưới xin. Sự phân chia như trên chỉ là tương đối. Trong việc nghiên cứu, trong thực tế chung hòa quyện vào nhau, khó bề phân tích rõ ràng. Bốn nhỏ, các sự phân loại trên mới chỉ tính đến nhu cầu trong động cơ hàng ngày, như vậy là chưa thật đầy đủ. Trong thực tế, động cơ bao giờ cũng có cả hai mặt, nhu cầu và tình cảm, xúc cảm. Vì giữa hai mặt, thích thú, mong muốn, vui mừng, và không thích thú, sợ, buồn bực, ghét, bao giờ cũng gắn liền với nhau như hai mặt của bàn tay. Đồng thời chúng có quan hệ với việc thỏa mãn hay không được thỏa mãn nhu cầu. Khi con người được thỏa mãn nhu cầu, sẽ nảy sinh xúc cảm sung sướng, vui thích, khoan khoái và thích thú. Nếu ngược lại, không được thỏa mãn nhu cầu, thì con người sẽ nảy sinh xúc cảm khó chịu, bực bội hoặc ghét bỏ, sợ sệt. Chính các xúc cảm này cũng trở thành động cơ thúc đẩy con người hoạt động. Ở con người có vô vàn nhu cầu và xúc cảm, tình cảm. Ta có thể xếp thành 10 loại động cơ theo bậc thang từ thấp đến cao, từ cái bẩm sinh tự nhiên đến cái tự tạo xã hội. Xem hình bên, bao gồm 10 bậc thang. Bậc thang thứ nhất là sống lâu và sợ chết. Bậc thang thứ hai là no ấm và đói rét khổ cực. Bậc thang thứ ba là lao động nhàn nhã và lao động vất vả. Bậc thang thứ tư là giàu có, sung sướng và nghèo nàn, khổ cực. Bậc thang thứ năm là sắc dục, đẹp đẽ và xấu xí. Bậc thang thứ sáu là hiểu biết, tài ba và dốt nát, ngu si. Bậc thang thứ bảy là danh vọng cao sang và thấp hèn, kém cỏi. Bậc thang thứ tám là tự do, tự chủ và áp bức, lệ thuộc. Bậc thang thứ chín là dân chủ, bình đẳng và gia trưởng, bất công. Bậc thang thứ mười là điều thiện, tốt, điều ác, xấu. Và cuối cùng là ham thích và ghét sợ. Các động cơ này được nảy sinh trong quan hệ biện chứng. Lớp này, bậc thang dưới làm tiền đề cho lớp sau, cho bậc thang cao hơn, mang tính nhân bản, văn minh, phong phú và phức tạp hơn. Bây giờ chúng ta thử đi sâu từng loại bậc thang động cơ kể trên. Một nhỏ ham sống sợ chết, vốn là nhu cầu bẩm sinh, ai ai cũng có và nó xuất hiện ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Chính tiếng khóc chào đời là tín hiệu thay cho lời nói của đứa trẻ báo cho mọi người biết rằng mẹ ơi, con khó chịu lắm, nguy hiểm, nguy hiểm, con muốn sống. Tiếng khóc đó kéo dài suốt cả thời kỳ trẻ thơ để nói lên những nhu cầu chống đói, rét, ướt, đau đớn. Đến khi lớn lên, chúng sẽ được thay thế bằng nhiều hành vi, cử chỉ, mặt mũi, chân tay. Như nhăn mặt, cau mày, trợn mắt, mỉm cười, nheo mũi. Trong nhóm nhu cầu này, có những nhu cầu học võ, rèn luyện thân thể, làm thuốc, chữa bệnh, thuốc bổ, kết đoàn, đảng để tự vệ và đảm bảo cho cuộc sống được lâu dài, để chống lại cái chết. Chính trên bậc thang này làm nảy sinh ra bậc thang nhu cầu sau. Hai nhỏ nhu cầu ham ăn uống, mặc ở, sợ đói, rét, mưa gió, bão bùng, tức là các nhu cầu sinh lý, được nảy sinh trên cơ sở bậc thang thứ nhất. Trong nhóm nhu cầu này cũng làm nảy sinh ra nhu cầu khác như sản xuất, kinh doanh buôn bán, làm nhà cửa. Trong thời kỳ con người lạc hậu, những nhu cầu này vô cùng đơn giản, thấp kém. Còn ngày nay, xã hội văn minh, chúng vô cùng phong phú, cầu kỳ, tinh vi, đến mức nghệ thuật làm cho nền sản xuất và văn minh của xã hội càng phát triển mau lẹ lạ thường. Con người càng ăn chơi thì hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán càng rộn rịp, thúc đẩy khoa học tiến bộ. Ba nhỏ nhu cầu ham lao động nhàn nhã, sợ lao động vất vả, nảy sinh trên nền của bậc thang thứ hai bởi vì muốn ăn uống mặc ở buộc con người phải lao động để sản xuất ra các đối tượng của nhu cầu. Song con người vốn có trí tuệ thông minh và đầy óc sáng tạo nên thích lao động nhẹ nhàng nhàn nhã như lao động trong bóng râm, nơi thuận tiện, thành phố, đồng bằng, chứ rất ngại, sợ miền núi, hải đảo, sợ ngại những công việc như gánh, đội, lội bùn, nhưng vẫn có thu nhập cao. Do muốn vậy mà buộc con người phải suy nghĩ, học tập, rồi phát minh, sáng chế ra những máy móc, phương tiện lao động tối tân để làm cho con người đỡ vất vả, khổ cực trong lao động. Để khuyến khích con người lao động ở những nơi, những việc vất vả, nặng nhọc và nguy hiểm như lao động ở hầm lò, ngoài biển khơi, hải đảo, rẻo cao, biên cương, các nhà quản lý phải dùng chế độ tiền lương trả cao gấp bội nhiều lần so với vùng đồng bằng thành phố. Chỉ có như vậy mới lôi kéo được thanh niên trí thức, thầy giáo, bác sĩ lên miền núi lao động với động cơ chịu hy sinh 5 đến 10 năm tuổi trẻ để có nhiều tiền tích lũy cho tuổi già, cho những lúc ốm đau yếu đuối sau này, cũng tương tự như các nước nghèo nàn lạc hậu phải trả lương cao cho các chuyên gia kỹ thuật của các nước ngoài, cũng như các nước giàu có lại thuê công nhân ở các nước nghèo với giá rẻ mạt để làm những việc nặng nhọc bẩn thỉu như quét nhà, hốt rác. Bốn nhỏ nhu cầu ham giàu sợ nghèo, được nảy sinh trên bậc thang thứ ba, đồng thời cũng là bản năng sinh tồn, tích lũy cái ăn cái mặc phòng khi yếu đau, trái nắng trở trời, khi già nua hoạn nạn. Chúng tương tự như ong lấy mật, kiến tha mồi đầy tổ. Đây là những nhu cầu cần thiết cho cả xã hội. Nó rất hợp lý, tỏ rõ sự thông minh biết lo xa chúng ta nên khuyến khích, vì dân có giàu thì nước mới mạnh. Từ nhu cầu này, con người mới nảy sinh ra ham muốn lắm tiền, nhiều bạc, tậu đất, vàng bạc, châu báu, làm của để dành. Xã hội nào mà cấm đoán làm giàu là vừa ngu si vừa tự sát, không thể phát triển đi lên và tất nhiên sẽ nghèo đói, lệ thuộc vào nước khác mà thôi. Xưa kia các cụ đã dạy, phú quý sinh lễ nghĩa, nghèo nàn sinh bần tiện, thô lậu chẳng sai chút nào. Năm nhỏ nhu cầu ham sắc dục, cái đẹp sợ cô đơn xấu xí là bản năng của con người và cũng được nảy sinh phát triển trên cơ sở của các bậc thang trên. Chẳng thế xưa đã có câu, no cơm ấm cật dậm vật mọi nơi, song phải hiểu yêu thích sắc dục theo nghĩa rộng lớn. Nó bao gồm cả nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, thích thú với ăn chơi nhảy múa, đi nghỉ mát, thưởng thức văn học nghệ thuật trong lời ca tiếng hát sau những giờ lao động vất vả. Với các nhu cầu này, chúng ta cần giáo dục, hướng dẫn theo chiều hướng xã hội hóa, văn minh, lịch sự để tránh đi vào con đường ăn chơi quá mức, sa đọa trác tán hoặc thô thiển, dã man như quần hôn du đảng dâm dục trở về với động vật làm cho loài người thoái hóa đi. Các căn bệnh như SIDA đang là tiếng chuông báo động cho xã hội loài người về sự ăn chơi quá mức trên con đường sắc dục. Nếu là người biết cách sống theo truyền thống tốt đẹp của cha ông, sinh hoạt sắc dục có mức độ trong khuôn khổ của đạo lý làm người, ta coi tình yêu, tình dục và hôn nhân là ba vấn đề hệ trọng, không phải một, không phải sinh hoạt bình thường như phân tâm học quan niệm, thì chắc chắn bệnh SIDA sẽ phải dừng lại vì không có điều kiện lây lan. Sáu nhỏ nhu cầu ham hiểu biết sợ dốt nát, vốn có mầm mống từ bản năng tò mò của động vật, song nó được nâng lên thành nhu cầu học tập nghiên cứu khoa học trong xã hội loài người. Chỉ có như vậy loài người mới thỏa mãn được các nhu cầu của các bậc thang trên và nâng lên thành những nhu cầu bậc cao, ngày càng phát triển cao hơn, đưa loài người đến văn minh và hiện đại. Từ xưa đến nay, hễ ai mà ngu si dốt nát là sống nghèo khổ và bị áp bức bóc lột và cũng dễ làm những điều tàn ác. Ngược lại, ai thông minh hiểu biết, học rộng, tài cao đều được trọng dụng, sẽ có cuộc sống sung sướng. Cũng vì vậy, từ ngàn xưa, loài người rất quý trọng tầng lớp sĩ phu trí thức, coi họ là đội quân tiên phong của nhân loại, của dân tộc. Người xưa đã dạy, nhân bất học bất tri lý, người không học chẳng nên người, và muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Chính vì vậy, các nước tiên tiến đã đưa chiến lược giáo dục con người lên hàng đầu, tạo ra sức mạnh thần kỳ trong mọi lĩnh vực. Những nhà quản lý thông minh, những bậc cha mẹ tốt bụng không bao giờ chỉ để dành của cải cho thế hệ sau, mà là để dành chữ nghĩa cho thanh thiếu niên, tức là giúp cho họ có sức mạnh, thông minh của trí tuệ. Ham hiểu biết là động cơ quý giá, vô ngần, ta đáng khuyến khích. Bảy nhỏ, nhu cầu ham danh vọng cao sang, sợ ghét sự hèn kém, vốn là xuất phát từ bản năng thích quyền lực của động vật, của con người được xã hội hóa đi. Bởi chỉ có danh mới có quyền, đã có quyền thì lắm lợi ích. Nào làm quan, làm thầy, làm tướng, và nhờ đó được nhiều người quý trọng hầu hạ đi theo, được ăn ngon mặc đẹp. Khi xã hội loài người còn lạc hậu, danh quá ít, mỗi nước chỉ có một vua, dài ba tướng, vì vậy mới tranh giành quyền lực khá tàn bạo, dã man và thâm hiểm, gây ra bao cảnh chém giết nhau. Xã hội văn minh giành được nảy nở vô cùng phong phú để mặc thỏa người thi đua tranh giải, danh tùy theo năng lực của mình, nào là danh trong chính trị, danh trong học vị, trong nghệ thuật, trong hoạt động từ thiện, trong vui chơi, trong thi hoa hậu. Song cái danh chính là con người luôn muốn được mọi người tôn trọng, được khen nhiều hơn chê trách. Tiếng khen có tác dụng thúc đẩy con người vui vẻ, năng nổ, tin tưởng hoạt động. Ngược lại, sự chê bai làm cho con người dễ bực dọc, mất đi hứng thú hoạt động. Vì vậy, ta nên biết quy luật này để lãnh đạo quần chúng bằng động viên khen thưởng là chính, chê trách phạt là bần cùng bất đắc dĩ. Tám nhỏ nhu cầu ham tự do, sợ ghét nô lệ, lệ thuộc, được nảy sinh trên cơ sở của trình độ hiểu biết của con người. Khi còn bé, trẻ em chưa có tự do, còn lệ thuộc vào cha mẹ, người lớn già mong có sự bảo trợ. Song con người càng lớn, thân thể khỏe mạnh, trí tuệ phát triển, nhu cầu tự do cũng phát triển dần. Không nắm vững quy luật này, các bậc cha mẹ, các nhà lãnh đạo không chịu nới rộng tự do cho con. Những người dưới quyền, khi trình độ trí tuệ đã lên cao, thì mâu thuẫn giữa cha con, cấp dưới với cấp trên là điều tất yếu. Muốn tránh điều này, các bậc cha mẹ, các nhà lãnh đạo phải biết tôn trọng ước mơ hoài bão, quyền tự do của con cái, của quần chúng. Trình độ dân trí, trí tuệ của xã hội phát triển đến đâu thì phải nới rộng tự do đến đó. Chớ có hoặc nới rộng tự do quá sớm, đốt cháy giai đoạn, hoặc quá bảo thủ trì trệ, quá muộn màng, kìm hãm sức sáng tạo của con người. Từ nhu cầu này mới thúc đẩy con người làm cách mạng hoặc nổi loạn để đòi quyền tự do, đòi nhân quyền, đi tìm đất mới để đến nơi có tự do hơn. Phát minh khoa học để con người đỡ lệ thuộc vào thiên nhiên. Chúng ta nên khuyến khích những nhu cầu đòi hỏi tự do nhân chính như trên và tìm mọi cách hạn chế những nhu cầu tự do không lành mạnh như tự do tình dục. Chính nhỏ, nhu cầu ham bình đẳng, bình quyền, sợ và ghét bất công là hệ quả của nhu cầu tự do bác ái. Từ nhu cầu này nảy sinh ra bao nhu cầu khác như lòng ghen tị, lòng đố kỵ, sự điều hành của các nhà lãnh đạo, các bậc cha mẹ không công bằng cũng nảy sinh ra bao mâu thuẫn trong gia đình, ngoài xã hội. Hồ Chí Minh đã dạy, không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng. Công bằng là ước mơ của con người từ ngàn đời nay của bao học thuyết, triết học, chính trị, tôn giáo. Có lúc ta quan niệm công bằng là bình quân nên lại tạo ra bất công, tạo ra mâu thuẫn, tạo ra những cuộc đấu tranh giành quyền lợi, chiến tranh, cãi đánh nhau vì miếng ăn mảnh đất. Phật giáo thì kêu gọi lòng từ bi, Lão Tử kêu gọi sống theo đạo tự nhiên, sống vô vi. Mark Angen kêu gọi đấu tranh giai cấp, các học giả phương Tây kêu gọi hòa nhập, điều hòa quyền lợi. Lòng người vốn tham vô đáy, hễ xã hội sơ hở thì con người lại lợi dụng và vi phạm công bằng. Xã hội luôn có chiến tranh, đánh cãi nhau chính là vì vậy. Mười nhỏ, nhu cầu ham thích cái thiện, sợ, ghét cái ác là điều mong ước, ước mơ của mọi người, nhất là khi con người đã đầy đủ, đã có trình độ hiểu biết sâu rộng. Xưa đã nói, người ưa ngọt ngào sợ đắng cay. Từ nhu cầu này mới nảy sinh ra tôn giáo, ra các hội từ thiện để làm điều thiện, dẹp bớt điều ác. Song có một thực tế, con người càng lạc hậu, điều ác nhiều hơn điều thiện, hoặc tuy làm việc thiện nhưng lại hóa ra làm điều ác do trình độ nhận thức rất kém cỏi. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, càng ngu dốt, càng hăng hái nhiệt tình bao nhiêu thì càng phá hoại bấy nhiêu. Ở trình độ văn minh, nhờ có sự hiểu biết, sự giàu có, cái thiện sẽ khác hẳn, thiết thực nhân đạo toàn cầu, giải quyết tận gốc rễ của cái ác. Thí dụ, vận động sinh đẻ có kế hoạch bảo vệ môi trường, lập các hội, các quỹ từ thiện để chữa cho các bệnh nhân nghèo, quỹ giúp người tàn tật, chống nghèo đói, chống sida, giúp đỡ trẻ mồ côi, người tàn tật, người già cả neo đơn cơ nhở, hội chống chiến tranh, chống khủng bố, chống nghiện ngập ma túy. Tất cả những cái đó chúng ta nên học tập và khuyến khích giúp đỡ.